Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 6 tháng 1 năm 2026. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Úc đối mặt với đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất kể từ mùa hè đen. Các bang miền Nam của Úc có thể phải hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt trong tuần này khi đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất kể từ mùa hè đen năm 2019-2020 đẩy nhiệt độ lên trên 40 độ C ở nhiều nơi. Mùa hè đen là thời điểm khi Úc hứng chịu đợt cháy rừng thảm khốc nhất trong lịch sử hiện đại, gắn liền với nắng nóng cực đoan, hạn hán kéo dài và gió mạnh. Cảnh báo nắng nóng hiện bao phủ phần lớn các bang Tây Úc, New South Wales, Victoria, Queensland, Nam Úc, Tasmania và vùng lãnh thổ thủ đô. Một dải nắng nóng từ mức nghiêm trọng đến cực đoan đang di chuyển chậm từ Tây sang Đông trên khắp cả nước. Theo nhà khí tượng học cao cấp của Cục Khí tượng Úc, Andy Naramore, ngày 7 tháng 1 sẽ đánh dấu thời điểm bắt đầu 3 ngày thời tiết cực đoan liên tiếp tại khu vực Đông Nam nước Úc. Ông cho biết, tại nhiều khu vực của Nam Úc, Victoria và New South Wales, nhiệt độ có thể cao hơn trung bình từ 8 đến 16 độ C. Điều này đồng nghĩa với việc vùng nội địa và ven biển sẽ ghi nhận mức nhiệt hơn 40 độ C. Theo ông, nhiều khả năng đây là đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất ở Đông Nam nước Úc kể từ mùa hè 2019-2020. Giai đoạn đầu của đợt nắng nóng sẽ là kiểu nóng khô, oi bức và thiêu đốt với gió yếu. Tuy nhiên, khi gió mạnh dần từ ngày 8 tháng 7, nguy cơ cháy rừng ở mức cao đến cực đoan được dự báo sẽ xuất hiện trên diện rộng tại Nam Úc và Victoria. Đến giữa tuần, Adelaide và Melbourne có thể ghi nhận nhiệt độ chạm ngưỡng 40 độ C, trong khi các khu vực nội địa còn nóng hơn. Riêng Tây Bắc Victoria và miền Đông Nam Úc, nhiệt độ cao nhất trong ngày 8 tháng 1 có thể lên tới 46-47 độ C. Nắng nóng được dự báo sẽ kéo dài tại khu vực Đông Nam, với nhiều nơi phải trải qua liên tiếp nhiều ngày có mức nhiệt độ ở mức giữa ngưỡng 40 độ C. Một đợt không khí mát dự kiến sẽ tràn vào Nam Úc vào ngày 9 tháng 1, đẩy khối không khí nóng sang bang New South Wales. Trong đó, Sydney có thể đạt mức nhiệt độ 39 độ C vào ngày 10 tháng 1. Do nắng nóng ban ngày kéo dài kèm theo đêm nóng liên tiếp, ông Naramore khuyến cáo người dân cần chủ động phòng ngừa, giữ cơ thể mát mẻ, uống đủ nước, hạn chế ra ngoài, đồng thời đặc biệt quan tâm tới người cao tuổi, trẻ nhỏ và vật nuôi. Theo Cục Khí tượng Úc, nhiệt độ trung bình năm của Úc hiện cao hơn khoảng 1,5 độ C so với năm 1910. Cuộc khủng hoảng khí hậu đã làm gia tăng cả tần suất lẫn mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết cực đoan, trong đó có nắng nóng kéo dài và cháy rừng. Các ngân hàng lớn của Úc vừa đưa ra dự báo khiến nhiều gia đình lo ngại chi phí sinh hoạt sẽ còn tăng trong năm tới. Hãng tin SBS đưa tin, cả bốn ngân hàng lớn đều loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Thậm chí, ngân hàng Commonwealth Bank dự báo ngân hàng dự trữ Úc sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% ngay cuộc họp tháng 2. Còn ngân hàng quốc gia Úc dự báo lãi suất tổng cộng sẽ tăng 0,5% qua hai đợt. Dù các chuyên gia nhấn mạnh đây chỉ là dự báo, thống đốc của ngân hàng dự trữ Úc Michelle Bullock cũng cảnh báo lãi suất có thể tăng trở lại nếu lạm phát tiếp tục đi sai hướng. Sau khi số liệu cho thấy lạm phát 12 tháng đến tháng 10 tăng lên 3,8%. Nếu lãi suất tăng, tác động sẽ lan rộng từ người vay mua nhà đến chi tiêu hàng ngày. Chuyên gia cho biết tiền trả nợ vay hiện là khoản chi lớn nhất của nhiều hộ gia đình, nên lãi suất tăng có thể làm giảm chi tiêu và thổi bùng lại khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Không chỉ vậy, doanh nghiệp có thể chuyển chi phí cao hơn sang người tiêu dùng, khiến giá hàng hóa, tiền điện nước và tiền thuê mặt bằng tiếp tục leo thang. Các tổ chức xã hội cảnh báo áp lực tài chính đang ảnh hưởng ngày càng nhiều người, đặc biệt là nhóm người có thu nhập thấp và nhiều gia đình gần như không còn tiền dự phòng sau khi trang trải các chi phí thiết yếu. Hãng tin News cho biết một phụ huynh tại Melbourne đã gây tranh luận khi chia sẻ trên Reddit về khoản phí văn phòng phẩm hàng năm mà trường tiểu học thu, đồng thời cho biết số đồ dùng được phát mỗi năm quá dư thừa và hầu như không dùng hết. Theo phụ huynh này, dù phần lớn viết, thước, kéo và hộp bút vẫn còn sử dụng được nhiều năm, nhưng gia đình vẫn phải nhận trọn bộ mới mỗi năm, dẫn đến việc tích trữ quá nhiều đồ dùng học tập. Người này cho biết đã đề nghị không đóng phí và cho con dùng lại đồ cũ, nhưng nhà trường không chấp nhận, vẫn gửi về một bộ mới kèm thông báo nhấn mạnh khoản phí phải đóng. Vụ việc nhận được nhiều ý kiến đồng tình từ các phụ huynh khác, cho rằng cách làm này gây lãng phí và không hợp lý. Trả lời báo chí, Sở Giáo dục bang Victoria khẳng định tất cả các khoản đóng góp cho trường công lập, bao gồm phí văn phòng phẩm, đều mang tính tự nguyện và không được bắt buộc. Sở nhấn mạnh việc tiếp cận chương trình học là miễn phí đối với mọi học sinh trường công tại Victoria. Nhiều ý kiến cũng khuyến nghị phụ huynh nên tham gia hội đồng trường hoặc ban phụ huynh để trực tiếp nêu vấn đề và cùng nhà trường điều chỉnh cách triển khai sao cho phù hợp. Mức tăng thuế hội đồng địa phương tại Victoria trong năm tài chính tới sẽ tiếp tục bị khống chế ở mức 2,75%, tương đương chỉ số giá tiêu dùng CPI dự báo, nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho các hộ gia đình. Hãng tin Reuters đưa tin, quyết định này do giám đốc đặc trách chính quyền địa phương Nesteker công bố, nằm trong khuôn khổ hệ thống Fair Go Rates của chính quyền lao động, đồng thời giới hạn tổng doanh thu mà các hội đồng có thể tăng từ thuế và các khoản phí đô thị. Bên cạnh đó, các hội đồng cũng được ban hành hướng dẫn mới về quản lý rác thải, yêu cầu mức thu không được cao hơn chi phí thực tế, để cung cấp dịch vụ thu gom và tái chế rác ven đường. Chính quyền bang cho biết, biện pháp này vừa giúp người dân giảm gánh nặng chi tiêu, vừa đảm bảo các hội đồng vẫn duy trì dịch vụ thiết yếu. Kể từ khi hệ thống Fair Go Rates được áp dụng vào năm 2016, mức tăng thuế trung bình chỉ khoảng 2,3% mỗi năm, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 6% trước đó. Dù các hội đồng vẫn có thể xin thu thuế vượt trần nếu chứng minh được nhu cầu chi tiêu thực sự cần thiết. Hãng tin Yahoo News đưa tin, khoảng cách tài sản giữa các thế hệ tại Úc đang ngày càng bị nới rộng, với nhiều ý kiến cho rằng người trẻ đang chịu thiệt thòi từ hệ thống thuế và nhà ở hiện nay. Cựu thư ký Bộ Tài chính Liên bang Ken Henry cho rằng người lao động trẻ đang bị tước đoạt, trong khi cựu Bộ trưởng Tài chính Victoria Tim Pallas gọi chênh lệch tài sản giữa các thế hệ là một bi kịch quốc gia. Theo nhà kinh tế độc lập Sean Eslake, nguyên nhân chính đến từ hệ thống nhà ở vận hành kém hiệu quả nhưng lại khó cải cách vì phần lớn cử tri là người đã có nhà và không muốn thay đổi chính sách theo hướng có thể làm giảm lợi ích của họ. Số liệu của Cục Thống kê Úc cho thấy tài sản hộ gia đình của nhóm người từ 65 tuổi trở lên tăng mạnh trong gần 2 thập kỷ, trong khi tài sản của người trẻ lại sụt giảm. Tỷ lệ sở hữu nhà của nhóm người từ 25 đến 34 tuổi đã xuống mức thấp nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai, còn người lớn tuổi vẫn duy trì ở tỷ lệ rất cao. Ông Eslake đề xuất nhiều giải pháp như cải cách thuế nhà đất, giảm ưu đãi thuế cho đầu tư bất động sản và thậm chí cân nhắc tái áp dụng thuế thừa kế, dù thừa nhận đây là vấn đề nhạy cảm về chính trị. Ông kỳ vọng chính phủ liên bang trong thời gian tới sẽ mạnh dạn hơn trong cải cách để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các thế hệ. Một nhân viên vệ sinh tại một trường tư thục danh tiếng ở khu nội thành Melbourne đã bị sa thải sau khi bị cáo buộc lấy trộm quà Giáng sinh trên bàn làm việc của giáo viên. Công ty GJK Facility Services cho biết các nhân viên liên quan tại trường St. Michael's Grammar School ở vùng St. Kilda đã bị đình chỉ công việc nhưng vẫn được hưởng lương trong thời gian điều tra. Và sau khi kết luận cho thấy cáo buộc là có cơ sở, họ đã bị chấm dứt hợp đồng vì hành vi sai phạm nghiêm trọng. Công ty cũng đã bồi thường bằng thẻ quà tặng cho những người bị mất đồ, đồng thời xin lỗi và khẳng định sự việc không phản ánh tiêu chuẩn hay giá trị của doanh nghiệp. Theo hãng tin The Age, vụ việc khiến một số phụ huynh bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng hành động lấy trộm quà Giáng sinh ngay trên bàn giáo viên là không thể chấp nhận. Sự cố này xảy ra chỉ vài tháng sau một vụ bê bối khác tại trường, khi một giáo viên nghỉ việc vì có những nhận xét không phù hợp về học sinh trong tài liệu nội bộ. Ban giám hiệu nhà trường đã lên tiếng xin lỗi phụ huynh và khẳng định các hành động này đi ngược lại giá trị cốt lõi của trường. Trong bối cảnh học phí năm 12 dự kiến tăng lên 43.428 đô la vào năm 2026. Các chuyên gia an toàn dưới nước của Úc đang lên tiếng cảnh báo về nguy cơ tử vong khi nín thở bơi dưới nước nông sau những bi kịch đau lòng liên quan đến tình trạng mất ý thức do thiếu oxy và ngất nước nông. Nghiên cứu mới được thúc đẩy từ trải nghiệm cá nhân của các gia đình có con gặp nạn, cho thấy bất kỳ ai, kể cả người trẻ tuổi, khỏe mạnh và bơi giỏi, đều có thể mất ý thức đột ngột khi nín thở dưới nước. Những trường hợp này thường xảy ra gần mặt nước, trong lúc bơi nín thở, lặn tự do hoặc lặn bắt cá. Khi lượng oxy trong máu giảm nhanh, khiến người bơi không kịp phản ứng và có thể dẫn đến đuối nước. Báo cáo nhấn mạnh, giáo dục, giám sát và tuân thủ nguyên tắc an toàn là chìa khóa phòng ngừa. Người bơi được khuyến cáo không nín thở kéo dài, luôn bơi hoặc lặn cùng bạn đồng hành. Nhận biết sớm dấu hiệu nguy hiểm như thôi thúc phải thở hoặc đầu óc mơ hồ và tuyệt đối không cố vượt qua các dấu hiệu này. Đối với hồ bơi và vùng nước mở, lực lượng cứu hộ cần chủ động nhắc nhở, hạn chế bơi nín thở dưới nước, chuẩn bị đầy đủ thiết bị cứu nạn và sơ cứu. Các chuyên gia nhấn mạnh cần hiểu rõ rủi ro và tuân thủ hướng dẫn an toàn để giúp mọi người tận hưởng các hoạt động dưới nước trong mùa hè.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Dự báo hôm nay sẽ có nắng nóng cực độ. Uống nhiều nước, giữ mát bằng bình xịt hoặc tắm nước mát và mặc quần áo rộng rãi, thoải mái. Nếu thấy các dấu hiệu như ra nhiều mồ hôi, mệt, choáng váng, chóng mặt hoặc buồn nôn, đó có thể là bị say nóng. Tuyệt đối không để trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ trong xe hơi, dù chỉ trong thời gian ngắn. Hãy để ý và hỏi thăm những người dễ bị ảnh hưởng, như người sống một mình hoặc người đang có bệnh. Nếu bạn cảm thấy không khỏe, hãy gọi Nurse On Call theo số 1300-606024. Trường hợp khẩn cấp, gọi ngay 000. Thông báo của chính phủ bang Victoria, Melbourne. Tội phạm di chuyển khắp nơi. Và giờ đây, các nhân viên dịch vụ bảo vệ của Victoria cũng sẽ di chuyển theo. Mùa hè này, các nhân viên dịch vụ bảo vệ và cảnh sát sẽ phối hợp tuần tra thường xuyên tại một số trung tâm mua sắm sầm uất nhất của Melbourne. Các cuộc tuần tra hiện đang diễn ra tại Island, Northland, Highport và Fountain Gate. Mặc dù các cuộc tuần tra sẽ bắt đầu tại những trung tâm này, thế nhưng địa điểm có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vic.gov.au/PSL program. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Đây là âm thanh của nhịp tim từ một người tài xế xe bus. Sau khi họ bị mắng chửi, bị xúc phạm và bị hăm dọa, sự hung hăng và bạo hành đối với người lao động đều gây hại. Đừng vượt quá ranh giới. Thông điệp từ WorkSafe Victoria.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt. Công ty Skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một Skylight với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 99991526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Bạn biết không, hôm nay tôi cảm thấy rất vui. Tất cả là vì tôi kiếm được 10 xu trong mỗi vỏ đựng đồ uống tôi trả lại trong chương trình giao trả vỏ đựng của Victoria. Số tiền đó có thể giữ lại hoặc quyên góp. Số tiền giúp cho hành tinh của chúng ta. Số tiền khiến bạn cảm thấy tuyệt vời. Hãy tạo ra sự thay đổi tích cực ngay hôm nay tại cdsvic.org.au.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một thợ bắt rắn nữ nổi tiếng tại bang Queensland vừa chia sẻ khoảnh khắc hy hữu khi bị rắn nâu phương Đông cắn ngay trong sân nhà, dù bản thân cô có nhiều năm kinh nghiệm làm nghề. Nạn nhân là Michaela, nhân viên của Sunside Coast Netcatchers 24/7, một đơn vị bắt rắn chuyên nghiệp. Theo lời kể, cô bước ra ngoài sân nhà bằng chân trần. Vì không chú ý quan sát, cô vô tình giẫm phải con rắn và bị cắn vào bàn chân trái. Nhận ra nguy hiểm, Michaela nhanh chóng rời xa khu vực có rắn, ngồi xuống, gọi người thân mang băng ép chuyên dụng và liên hệ dịch vụ cấp cứu. Chỉ vài phút sau, cô bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nặng như đau bụng, nôn ói, đau dữ dội ở chân, đổ mồ hôi nhiều, đau đầu và tăng huyết áp. Tại bệnh viện, xét nghiệm cho thấy thợ bắt rắn này đã bị nhiễm độc và cần truyền huyết thanh kháng độc. Dù chỉ gặp phản ứng nhẹ, Michaela bị yếu chân trái nghiêm trọng trong nhiều giờ, phải dùng dụng cụ hỗ trợ để đi lại. Cô nhấn mạnh đây là một tai nạn hy hữu và kêu gọi không ác cảm hóa loài rắn, bởi chúng thường chỉ cắn để tự vệ rồi nhanh chóng bỏ chạy. Rắn nâu phương Đông là loài gây nhiều ca tử vong do rắn cắn nhất tại Úc. Phần lớn xảy ra khi con người cố gắng giết hoặc tiếp cận quá gần, trong khi các biện pháp đơn giản như mang giày kín, mang quần dài và tránh tiếp xúc có thể giảm đáng kể nguy cơ bị rắn cắn. Đảo Hamilton, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất tại quần đảo Western Days, nằm trên rạn san hô di sản UNESCO Great Barrier Reef của Úc, đã được bán cho tập đoàn đầu tư tư nhân Blackstone của Mỹ với giá được cho là khoảng 1,2 tỷ đô la. Theo truyền thông, Blackstone xác nhận đã đạt thỏa thuận mua lại khu nghỉ dưỡng đảo Hamilton từ gia đình Oakley, một gia đình danh tiếng trong ngành sản xuất rượu vang Úc. Thương vụ hiện vẫn chờ các phê duyệt theo quy định của cơ quan quản lý. Đảo Hamilton nằm cách thành phố Brisbane khoảng 900 km về phía bắc và cách Cairns gần 500 km về phía nam dọc theo bờ biển nhiệt đới bang Queensland. Hòn đảo này được cố tỷ phú Robert Audley, doanh nhân thủy thủ và nhà sản xuất rượu vang nổi tiếng mua lại vào năm 2003 với giá 200 triệu đô la. Ông Greg Hedy, giám đốc bất động sản khu vực của Blackstone khẳng định tập đoàn cam kết tiếp tục đầu tư dài hạn cho đảo Hamilton, đồng thời tôn trọng tầm nhìn mà gia đình Oakley đã xây dựng tại khu vực trung tâm của rạn san hô Great Barrier Reef, di sản thiên nhiên thế giới do UNESCO công nhận. Tập đoàn khai thác quặng sắt Fortescue của Úc vừa chính thức tiếp nhận các đầu máy điện chạy bằng hệ thống pin di động trên đất liền lớn nhất thế giới. Được chế tạo bởi Robertrail, mỗi đầu máy sở hữu công suất 14,5 MWh cùng khả năng thu hồi tới 60% năng lượng nhờ hệ thống phanh tái tạo khi xuống dốc. Đây là một phần trong chiến lược đầy tham vọng của Fortescue nhằm đưa hoạt động khai thác tại vùng Pilbara đạt mức phát thải ròng bằng không vào cuối thập kỷ này. Thay vì phụ thuộc vào dầu diesel tại các khu vực hẻo lánh, công ty sẽ sử dụng năng lượng tái tạo tự sản xuất để sạc nhanh cho các đầu máy này. Bước đi của Fortescue cùng các doanh nghiệp như BSP đang định nghĩa lại khả năng vận tải đường dài hạng nặng bằng điện. Thành công này không chỉ giúp làm sạch ngành khai khoáng mà còn mở đường cho tương lai xanh của ngành đường sắt toàn cầu. Ben Miss, kỹ sư hàng không vũ trụ người Úc, vừa chế tạo thiết bị bay không người lái đạt tốc độ khoảng 640 km/h. Đây là một kỷ lục Guinness thế giới mới về máy bay không người lái. Phi công có 15 năm kinh nghiệm này cho biết anh lấy cảm hứng từ một video trên YouTube để tạo chiếc máy bay không người lái nhanh nhất thế giới. Thiết bị tự chế của anh đạt tốc độ tối đa chính thức là 626 km/h. Thực tế, máy bay từng chạm mốc 655 km/h nhưng không được công nhận do có sự hỗ trợ của gió. Dù vậy, kỷ lục mới này được dự báo sẽ không tồn tại lâu do sự cạnh tranh gay gắt. Best chia sẻ, anh tự thực hiện mọi công đoạn từ mô hình 3D, thiết kế khí động học đến hệ thống điện tử và lựa chọn công suất. Thiết bị máy bay không người lái này nặng khoảng 2,3 kg, cao 48cm và rộng 23cm. Đặc biệt, tỷ lệ công suất trên trọng lượng của nó gấp khoảng 10 lần một chiếc xe đua công thức 1. Thành phố Darwin, thủ phủ của vùng lãnh thổ Bắc Úc, vốn nổi tiếng với sự hiện diện của cá sấu nước mặn trong tự nhiên. Nhưng giờ đây, loài vật hoang dã này đang được thuần hóa, dù chúng có vẻ không thân thiện lắm. Anh Andrew Fahey là một trong số hơn 60 cư dân tại khu vực này được cấp phép sở hữu và nuôi loài bò sát này. Với Andrew, đây không phải là một sự liều lĩnh mà là kết quả của một niềm đam mê lâu dài. Tuy nhiên, việc cho phép người dân nuôi cá sấu làm cảnh từng bị cân nhắc nhiều lần khi chính quyền địa phương thậm chí còn dự định ban hành lệnh cấm. Nhưng mới đây một bước ngoặt pháp lý đã xảy ra khi dự thảo quy định mới được công bố, chính thức công nhận quyền nuôi cá sấu của người dân kèm sự giám sát chặt chẽ. Theo dự thảo mới, chủ nuôi phải chi trả 299 đô la cho giấy phép có thời hạn 5 năm, đồng thời mỗi con cá sấu phải được gắn mã định danh và kiểm tra chuồng trại định kỳ.
Giữ an toàn cho cộng đồng chúng ta khi đi bơi lội, câu bắt thủy sản và chèo thuyền. Đừng đi một mình. Luôn mặc áo phao. Đừng uống rượu bia. Luôn trông chừng con cái. Học bơi và tìm hiểu về an toàn liên quan đến nước. Royal Life Saving muốn quý vị vui chơi liên quan đến nước một cách an toàn.
Mỗi khi vi phạm luật giao thông, bạn có thể bị trừ điểm trên bằng lái do bang Victoria cấp. Nếu bị trừ quá nhiều điểm, bạn sẽ bị mất bằng lái. Hãy tránh bị phạt và giữ bằng lái bằng việc tuân thủ pháp luật và lái xe an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Giới thiệu xe chạy điện. Xe chạy điện rất hay và tiện lợi, nhưng nếu bạn uống rượu bia rồi chạy xe, bạn có thể bị gãy chân, mắt cá chân, bạn có thể bị đau đớn vô cùng và cần phải phẫu thuật tái tạo. Xe trượt điện không phải là đồ chơi. Chạy xe sau khi uống rượu bia có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bạn và khiến bạn bị phạt nặng. Hãy hiểu luật và chạy xe an toàn. Thông điệp từ TAC.
Tuần cuối giữa trợ cấp chính phủ cho năng lượng sạch. Gói pin trữ điện mặt trời 2,3 tỷ đô của chính phủ sắp hết suất. Trợ cấp STC giảm mạnh từ năm sau. Lắp ngay, chậm trễ có thể tốn thêm hàng chục ngàn đô la. Solar Energy Group với 16 năm kinh nghiệm, hơn 3.000 khách hàng mỗi năm. Hiện khuyến mãi lớn, pin trữ điện mặt trời Alpha S Mile 5, combo 2 pin 6.6 kWh, chỉ 5.000 đô, tặng 200 đô credit. Tấm pin TW Solar trả góp tới 60 tháng, ưu đãi tới 3.250 đô. Máy nước nóng bơm nhiệt Media với giá chỉ từ 2.000 đô. Gọi Mr. Tùng qua số 0415 933 135. Xin nhắc lại 0415 933 135. Solar, lắp sớm, tiết kiệm lớn.
Các làn đường đi ra qua Westgate Bridge hiện đã lưu thông. Các làn đường đi vào thành phố vẫn còn bị chặn để thực hiện công việc hàng năm cho đến ngày 4 tháng 1. Với đình trệ giao thông dự kiến lên đến 60 phút. Nếu đi vào thành phố từ vùng phía Tây, hãy đi qua Westgate Tunnel mới có thu phí hoặc tìm lối đi khác. Giao thông công cộng cũng là cách tuyệt vời để đi đến các sự kiện lớn, bao gồm cả trận Test Cricket vào ngày Boxing Day và lễ hội đón năm mới. Tìm lối đi khác tại transport.vic.gov.au.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 6 tháng 1 năm 2026 là 1 đô la Úc bằng 0.673 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 6 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 17.664 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 31 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 21 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng nóng gay gắt, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 20 đến 45 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 20 đến 31 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 31 độ. Tại Melbourne, trời quang đãng, ngày nắng nóng gay gắt, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 45 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 44 độ.